This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Hello, hello, Tiến Dũng ơi.
Nhiều xin kính chào khán giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Hôm nay sáng thứ tư trời rất lạnh, lạnh rất lạnh. Không biết anh Hoàng Tính sao, khỏe không? Đang ngồi trong ấm cúng đúng không?
Ấm cúng nóng, phải gọi là rất là lý tưởng. Nhìn qua cửa sổ từ bầu trời trong xanh ánh nắng thì rất là dịu dàng, nhưng mà cũng hơi lạnh lạnh nha thưa quý vị ha. Ra ai mà yếu yếu nhớ mặc thêm cho mình cái áo nha thưa quý vị ha. Trong mùa này, nhất là quý vị nào mà trong cái tuần lễ trước thì chúng ta đã có được 3 ngày vui xuân ở trên trung tâm thương mại South Times Square rồi, thì 3 ngày vui xuân lại tiếp tục đến với quý vị bà con đồng hương, đến với Tiến Dũng trong cái 3 tuần lễ tiếp theo. Tại vì biết là bạn mới ly dị, người bạn tên là Covid, cho nên họ biết là bạn đang rất buồn lắm, cho nên bạn lên trên đó chơi vui chơi xuân nha ha. Còn 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật sắp tới nè ha.
Đi đâu vui, bọn thằng Tính nói rằng không chỗ nào vui bằng casino. Casino đúng không?
Casino
casino đúng. Thật sự ra thì một năm đi một lần thử thời vận nó cũng hay đó. Mình cũng mua một cái cảm giác lạ này, gọi là strong feeling ha. Cũng nên đi. Còn South Times Square thì nó có những cái chương trình gì đó mình không biết nó hay, vui, buồn, lẫn lộn thế nào, nhưng mà ví dụ thì rất là ngại đến những cái chỗ đông, đặc biệt là cái mùa Covid này thì mình chỉ sợ lây những người khác thì cũng mệt ha. Nhưng mà thôi, thì quý vị nào chích ngừa rồi, bị rồi thì chúng ta thấy rằng cũng vẫn tâm đi chơi thì con năm con lần thôi. Hy vọng rằng năm nay sẽ, cái Tết năm nay nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái khởi sắc mới, một cái gọi là chu kỳ mới, nó better hơn ha, cho mỗi năm. Chứ bây giờ năm ngoái năm nay cũng còn rất là tệ, kính thưa vị. Vâng, trước khi mà gọi những bên kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì cũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán nha. Thị trường buổi sáng ngày hôm nay thì nó lại là màu xanh. Lý do đơn giản vì hôm nay là cái ngày ông Jerome Powell, ông sẽ report cho biết rằng khi nào lãi suất sẽ tăng lên, và chúng tin chắc là 1000% nó sẽ tăng lên vào đầu tháng 3. Và tin chắc luôn nữa là sẽ là quarter, tức là khoảng 0.25%, 3 lần, chắc chắn là 3 lần rồi, nhưng mà có thể là 4 lần, cũng có thể là 5 lần, mình không biết được. Thì hôm nay ông sẽ report cái chương trình đó. Dow Jones thì lên 198 điểm, 34.496 điểm, Nasdaq thì lên 242 điểm, 13.782 điểm, S&P 500 lên 46 điểm, 4.402 điểm, thì nốt 15 là 1.77%. Dầu thô lên 1 đồng rưỡi, hiện tại là 87 đồng 10 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 16 đồng 40 xu, 1836 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.92, 30 năm 3.59, ở Việt Nam một miếng kim mua vào 23.400 đồng, bán là 23.480 đồng, vàng mua vào 61.850.000 đồng cho một lượng, bán là 62.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, Tí Dũng xin cúi đầu xin lỗi toàn dân trên toàn thế giới, kính thưa vị. Lý do tại sao? Đúng ra thì từ cái bản tin này, Tí Dũng cũng nói luôn cái bản tin cách đây 2 ngày là nói về ông Biden. Ông nói rằng ông sáng hôm nay thì ông nói rằng ông không có dựa lên cái thị trường chứng khoán để đánh giá hay là để judge cái economy của một cái nền kinh tế của một quốc gia nào đó. Sai! Ông chỉ đúng 1% thôi. Đúng 1% thôi. cũng gửi đến quý vị tin nhắn như thế này. Nếu quý vị nào mà nghe ông Biden nói câu này thì chúng ta nói là ông nên đi học lại 101 về economy. Thứ nhất, các thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nó không cho người nghèo, hay nói chính xác hơn là low income. Người low income là paycheck to paycheck, họ chỉ đủ tiền để sinh sống, họ không có đủ tiền để invest. Ok, cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là quan trọng hơn là cái economy, hay là nói về cái thị trường chứng khoán, stock, nó build up và nó thành công và nó được thịnh vượng là nhờ những nhà middle class và những công ty lớn. Thí dụ, Facebook, thí dụ làm Facebook 150.000 một năm. Thí dụ sẽ có 401k, đúng không? Và thí dụ cũng có một số tiền bỏ ra để mà trading, mua cổ phiếu này kia, đúng không? Đó là cái cách mà những nhà middle class họ giữ cái cổ phiếu nó lên, nó grow. Và nước nào cũng vậy, đặc biệt về Hoa Kỳ, kinh tế mạnh là nhờ middle class. Còn những người mà low income là những người giúp cho một cái basic chính xác là rất cần, chẳng hạn như những cái cơ sở service phải cần những người đó. Và nhưng mà cái nền kinh tế quốc gia nó giàu mạnh, thuế đóng được nhiều nhất là từ những người middle class. Và nếu ông nói ông không dựa trên cái stock này đó, ông dựa lên cái gì? Ông dựa lên cái gì để đánh giá được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, của quốc gia đó? Nói cái này thì quay trở ngược lại, ông thiếu kiến thức rất nhiều về cái gọi là economy, quý vị, về kinh tế, về financial, everything. Và cách đây 2 ngày ông đã chửi một cái người reporter của Fox News. Anh chàng này chỉ nói một cái câu mà đại diện mấy trăm triệu người dân Mỹ, hỏi một câu thôi mà bị chửi một cái thiệt là nặng. Anh nói là ngài nghĩ sao về cái inflation, tức là thưa ngài, ngài nghĩ sao về cái lạm phát của Hoa Kỳ? Thì ông nói rằng you are stupid son of a chữ BBB vậy đó, tức là mình không biết dịch sao, nhưng mà cái câu đó rất là nặng. Ok, giống như mày là con của cái con đó đó, cái câu như vậy. Mà chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà một vị tổng thống đứng chửi một cái người reporter mà nặng như vậy. Làm đánh giá thêm cái thứ hai nữa là tư cách của người tổng thống. Và Tí Dũng thật sự ra nãy xin lỗi là sao? Tại vì chưa bao giờ tiếng thấy một người tổng thống Hoa Kỳ mà như tệ như vậy, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái report mới nhất sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ deficit nó nhiều như vậy. Deficit là thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Riêng về tháng 12 vừa rồi lên đến 101 tỷ, con số này 3 digits chưa bao giờ xảy ra. Tức là chúng ta làm 5 đồng, chúng ta xài 6 đồng. Tức là âm số âm. Và riêng tháng 12 tăng lên thêm 3%. Tổng số tiền Hoa Kỳ thâm thủng về thương mại là 101 tỷ. Số tiền thì ai gánh? Người dân Hoa Kỳ sẽ gánh bởi vì inflation too high, quá cao cái thưa vị. Trong khi đó thì thị trường xe bán lẻ sẽ giảm, và họ cho biết rằng sẽ giảm rất nhiều, lý do vì thứ nhất là cái global inflation, tức là không phải riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới, cái lạm phát nó tăng lên. Thứ hai nữa là về cái demand, high demand. Nếu mà đọc bản tin này thì cũng thấy rõ rằng người dân Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, họ chưa đặt một cái niềm tin ví dụ cho rằng tương đối với xe điện. Bởi vì xe điện không bán được nhiều, nhưng mà xe xăng, xe cơ bán rất nhiều. Và họ cho biết rằng bởi vì cái giá cả nó tăng như vậy, thì so với năm ngoái đó, có thể năm nay họ bán ít hơn 828.900 chiếc, tức là giảm 8.3%. Nếu mà nói xe điện dùng để đi chợ, chạy bên kia đường, hay đi một vòng chỗ nào đó, đi pick up con gì đó, thì tôi cũng nghĩ rằng thượng sách. Còn nếu mà xe điện để sử dụng đi travel, hạ sách. Khi nào cái xe điện nó phải đáp ứng nhu cầu cả hai cái cần thiết, tức là vừa đi chợ được và vừa đi du lịch được, lúc đó xe điện mới chiếm cái ngôi của xe xăng nha thưa quý vị. Còn bây giờ, no. 761 tỷ là cái số tiền mà người dân Hoa Kỳ năm ngoái mà mua online nha. Wow. Chưa bao giờ mà người dân Mỹ ngồi trước cái computer mà mua sắm nhiều như vậy, năm 2021 lên đến 16.6% so với năm 2020. Và họ cho biết rằng cái số người Mỹ mà mua online đó, nó vượt xa cái số người Mỹ mua ở những cửa tiệm gọi là brick and mortar. Lý do như thế này, đây là quay trở ngược lại nói về cái middle class nữa. Thí dụ như cũng làm trong Google. Ok, trước đây thì đại dịch trước khi xảy ra thì Dũng đi vào hãng, Dũng ngồi, giờ mở computer mình lên, ok, thì computer hãng login là nó biết mình login rồi, góc bên đây là stock để coi trading, góc bên đây là dường như là Amazon hay là Best Buy hay whatever, còn trước mặt hình lớn này là công việc của mình, coding hay gì đó, JavaScript whatever đánh thế ha, thì mình lâu lâu mình mở lên mở xuống mình coi. Thì mình cũng sợ monitor chứ bộ, mình sợ tại vì cái computer bị xài sao á, là networking nó biết hết chúng ta đang login cái gì, làm gì. Ok, nhưng mà thật sự là họ cũng làm ngơ thôi. Nhưng bây giờ làm ở nhà, work from home, nobody monitor. Mình muốn làm gì mình làm, mình muốn mở computer bên đây, mình qua đây mở computer ở nhà để mình shopping thì nobody know, đúng không? Và cái điều đó đã xảy ra, rảnh quá, không có làm gì, giờ shopping. Và cái middle class là một trong những cái sector mà shopping online vượt bậc luôn, 761 tỷ. Và họ làm một cái report này trên 57 cái retailer khác nhau online, e-commerce. Riêng về online sale đó nha, và nó tăng lên 23%. Tức là cái 761 tỷ này, họ chỉ làm cái survey giữa tháng 10 và giữa tháng 11 trong cái đồng tháng đó thôi. Trong khi đó thì riêng về năm ngoái không thôi đó là 4.583 tỷ total sale online của năm 2021 theo như cái NRF là Liên hiệp bán lẻ của quốc gia, Whole Report. Wow, ví dụ thấy rằng dữ dội ha, người dân Mỹ vẫn tiêu xài tiền rất nhiều quý thưa vị. Và những người đó là những người middle class, nhắc lại, thưa đồng chí Biden, middle class và stock, yes, nó là một cái kim để mà định hướng được hay là để biết được là cái nền kinh tế Hoa Kỳ như thế nào. Ngài đừng nói vậy, ngài nói như vậy người ta còn đánh giá ngài sai lắm thầy ơi. Ở tin cuối cùng, những cái cửa gọi là cái manufacturers, 150 cái cơ sở sản xuất, họ nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà chúng tôi đi vào cái tình cảnh như thế này. 5 ngày supply of computer chips. Thí dụ như vậy hiểu, bây giờ tí dụng sản xuất điện thoại đi, nhà xuất điện thoại Apple. Bây giờ ở trên báo xuống rằng những cái supply, tức là những cái mặt hàng mà để ráp cái điện thoại đó, chỉ còn đủ cho nhân viên làm 5 ngày thôi, ngày thứ 6 là hết rồi, không còn nữa. Nên có thể đuổi người ta hay là cho người ta về buy out những giờ người ta hết, tại vì không còn hàng để làm, tức là bị short những cái semiconductor. Trước đây under Tổng thống Trump đã bị short rồi, nhưng mà có đến 40 ngày supply, tức là chúng ta vẫn có cái chu kỳ để mà chờ đợi. Ví dụ như cái shipment từ bên những quốc gia khác, chẳng hạn như Taiwan là 30 ngày, thì chúng tôi có 40 ngày lần, thì at least cũng còn 10 ngày cuối cùng thì những cái shipment nó về kịp. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 5 ngày, 5 days, không hơn không kém. Và một cái lời cảnh cáo rất là thực tế đến những người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người low income. Okay. Tại vì sao? Ngồi rác điện thoại là những người service rồi, những người mà assembly á. Họ nói rằng nếu trường hợp 5 ngày đó mà không có những cái semiconductor để mà cho người dân, những người nhân viên làm đó, thì chắc chắn công ty sẽ đóng cửa, 150 công ty lớn nhỏ. Cái shortage như vậy nó sẽ làm cho giá cả xe tăng lên, những cái iPhone cũng tăng lên, washing machine cũng tăng lên, tức là những cái semiconductor này, tất cả những cái hệ thống mà chúng ta đang sử dụng ở nhà, điện tử đó, là nói chung lại nó những cái chip trong đó, nó gọi là cái semiconductor nói chung. 150 công ty chỉ còn đủ có 5 ngày supply để lắp ráp, để làm ra những cái thành phẩm. Ngày thứ 6 mà không có nữa, chết chắc kinh thưa vị. Vâng, xin trở lại ngoài tính.
Đúng vậy, chính xác là như vậy. À, với cái nền kinh tế hiện tại, chúng ta chỉ cầu mong cho có một cái phép lạ nào đó để mà cái nền kinh tế sẽ đi lên, thưa quý vị. Nhưng mà đang cầu mong như vậy, mới có đầu tuần rồi, ông sủa một cái, chính hoàn tính ấy cũng thấy chân hững luôn. Một vị tổng thống mà trời ơi là trời, ai hép nuôi đi. Nghe nói là ông ta cũng đã có một cái lời xin lỗi rồi phải không bạn?
Anh, tổng thống Hoa Kỳ rất ít khi nào xin lỗi. Rất ít, ví dụ chưa thấy một vị tổng thống Hoa Kỳ đứng ra xin lỗi. Bởi vì người ta nói rằng khi mà mở miệng nói chuyện mà một nguyên thủ một quốc gia lớn nữa, một đàn anh cả thế giới nữa, mà mở miệng nói như một ả giang hồ như vậy thì mình không chấp nhận được. Mà cái câu chửi của ông á, nó rất là hạ sắc chứ không phải là nó khôn ngoan. Thí dụ như ông Donald Trump, thì ông nói là you are fake news. Mà người ta nói ổng không tôn trọng cái người reporter, tại sao mà cái chỉ dưới mặt người ta nói fake news. Cái đó thì that's all they can say là you are fake news. Còn ông này là chửi thẳng luôn. Mà chửi những cái lời chửi như vậy thì Tiến Dũng nghĩ rằng chỉ có những cái, nếu mà bị nào ở Việt Nam biết cầu muối không?
Dân cầu muối.
Dạ đúng, là Tiến Dũng nghĩ rằng những đồng chí Biden này có một thời gian ở sống ở cầu muối nên ông cũng dùng những cái từ lời lẽ như vậy. Can't believe it. Trước khi thời kiểu ông làm phó tổng thống với ông Obama đó, ông đã có rất nhiều lần chửi thề rồi. Ông chửi thề mà cái đó thì người ta cũng coi chẳng là gì, tại vì ông là người phó tổng thống thôi, it's okay. Rồi ông làm ăn mà người ta trả tiền trễ, ông cũng ngồi ông chửi, mà cũng có những đoạn video quay lại. Nhưng mà bây giờ ông đã là một tổng thống của Hoa Kỳ rồi. Hôm nay là Tiến Dũng xin mượn cái chữ luôn, xin dùng cái chữ là tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông làm như vậy thì thật sự ra unrespectful. Không có một cái gì để nói hết.
Đúng vậy.
Wow.
Buồn
cảm ơn Hồng Tiến rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc anh Hồng Tiến quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc Tiến Dũng một ngày vui và sức khỏe nha. Cảm ơn quý vị sinh giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau nha.